Đế Bá, chương 1001, Khởi Tử Hoàn Sinh, 1, Góc Truyện Audio.com, giết, cuối cùng, Tiễn Vô Song cuồng hống một tiếng, tú mục của nàng như mặt trời nóng bỏng, ông một tiếng, giữa sát na này, tất cả tiễn trận biến mất, tất cả lực lượng đều hóa thành một tiễn, dưới một tiễn này, tựa như tiên đế giá lâm, tựa như tiên đế dương cung. Mặc dù nói Toái Tinh Cung không phải đệ nhất tiễn tiên đế luyện hóa, nó ở thời đại rất cổ lão liền bị luyện thành, nhưng mà nó từng đi theo đệ nhất tiễn tiên đế cả đời, cho nên bao hàm lấy đế uy vô cùng cường đại. Một tiễn này, trong nháy mắt vô địch, một tiễn bắn ra tuyên cổ hủ hóa, vạn giới vỡ nát, dưới một tiễn, kinh tiên đồ thần, một tiễn này đã vô địch. Dưới một tiễn này, chân mệnh của Lý Thất Giả trồi lên từng tầng phòng ngự, có côn bằng dược không, có tinh vũ chìm nổi, có biển lớn vô tận, có đại địa chấn thế, có vạn sóng che không. Giữa sát na này, côn bằng lục biến ở trước chân mệnh của Lý Thất Giả hóa thành phòng ngự vô cùng cường đại. Cái này có thể nói là Lý Thất Giả đúng nghĩa lần thứ nhất ra tay, từng tầng phòng ngự vô cùng cường đại che chở lấy chân mệnh của Lý Thất Giả. Phanh 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 phanh, một tiễn này của Tiễn Vô Song đã là vô địch, dưới một tiễn tuyệt đối có thể dễ dàng đổ sát một vị thánh hoàng. Cho nên, Lý Thất Giả từng tầng phòng ngự cũng như nhau ngăn không được một tiễn vô địch này, từng tầng phòng ngự ở dưới một tiễn vô địch một lần lại một lần vỡ nát. Cuối cùng, một tiễn vô địch này bắn thủng tầng phòng ngự cuối cùng trước chân mệnh của Lý Thất Giả, nhưng mà, sau khi bắn thủng tầng phòng ngự này, uy lực một tiễn này của Tiễn Vô Song đã giảm rất nhiều. Phốc một tiếng, coi như chân mệnh của Lý Thất Giả diễn biến vạn pháp, chìm nổi nhật nguyệt, cuối cùng, một tiễn này y nguyên vẫn là bắn thủng vạn pháp, bắn nát nhật nguyệt, ở dưới tiễn thế, chân mệnh bị một tiễn bắn thủng. Phanh một tiếng, thân thể Lý Thất Giả vốn là đã khép lại, chân mệnh bị một tiễn này bắn thủng, thân thể lập tức ngã trên mặt đất, hai chân ưỡn một cái, mắt nhắm lại tại chỗ chết thảm ở nơi đó. Gặp một tiễn bắn thủng chân mệnh, Tiễn Vô Song không khỏi thả ra trường cung trong tay, thở ra một hơi thở dài, nàng luôn luôn đều tâm cao khí ngạo tự tin vô cùng, nhưng mà lần này nàng lại hãi hùng khiếp vía, Lý Thất Giả căn bản cũng không có ra tay, nàng một lần lại một lần oanh sát cũng khó mà giết chết hắn, nếu như Lý Thất Giả ra tay, hậu quả khó mà lường được. Lần này rốt cục để Tiễn Vô Song thở dài một hơi, một tiễn đứng đầu vô địch của nàng rốt cục giết chết Lý Thất Giả. Nhưng mà ngay thời điểm Tiễn Vô Song thở dài một hơi, bác một tiếng vang lên, chỗ mi tâm của Lý Thất Giả hiển hiện một đóa hoa trắng có 18 cánh hoa, giữa sát na này, hoa trắng chậm rãi nở rộ, lúc hoa trắng chậm rãi nở rộ, bên trong 18 cánh hoa có một mảnh vậy mà phát sáng lên, lóe ra quang mang. Chỉ trong nháy mắt chân mệnh bị bắn chết kia của Lý Thất Giả xuất hiện ở bên trong một mảnh hoa trắng, lúc cánh hoa lóe ra quang mang chiếu xuống chân mệnh, oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Giả đã bị bắn chết, chân mệnh vậy mà vạn pháp trùng thiên, như sóng lớn phóng lên tận trời, thao thao bất tuyệt, chân mệnh diễn biến đại đạo vô tận. Chỉ nghe bác một tiếng, chân mệnh của Lý Thất Giả lần nữa bay trở về bên trong mệnh cung, giờ khắc này, Lý Thất Giả thẳng tắp đứng lên. Góc Truyện Audio.com. Bên trong điện quang thạch hỏa, cả người Lý Thất Giả đều bị tử khí xám trắng không tiêu tan bao phủ, trong tử khí này, Lý Thất Giả lập tức khôi phục nguyên dạng, bất luận là mệnh cung bị bắn nát, hay là đầu bị bắn thủng, đều trong nháy mắt này khôi phục lại dáng dấp ban đầu, tựa như vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh qua, hết thảy đều trong nháy mắt trở lại nguyên điểm, ở bên trong tử khí, hết thảy về bổn nguyên. Tư vị tử vong, lúc này Lý Thất Giả cảm khái thở dài một tiếng, đóa hoa trắng kia bay vào thể nội của Lý Thất Giả, lập tức biến mất. Đóa hoa trắng này 18 cánh hoa y nguyên chỉ có một mảnh lóe ra quang mang. Đông, đông, đông. Nhìn thấy Lý Thất Giả phục sinh, sắc mặt Tiễn Vô Song lập tức đại biến, nàng lập tức liền lùi lại mấy bước. Tiễn Vô Song vô cùng cao ngạo, nàng từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, cho dù có người mạnh hơn nàng, nàng cũng như nhau không sợ, cho dù có người có thể đánh bại nàng cũng không sợ. Nàng xuất thân đế thống tiên môn, biết rõ được thất bại cũng không phải là sự tình gì đáng xấu hổ, coi như tiên đế cũng có thời điểm thất bại, đừng bảo là những người khác. Cho nên, Tiễn Vô Song xưa nay không sợ thất bại, chỉ cần nàng có một lòng vô địch liền sẽ không một mực thất bại xuống dưới, chỉ cần nàng vẫn còn tự tin, nàng liền không sợ thất bại. Nhưng mà lần này cùng thất bại không quan hệ, nàng luôn luôn không sợ trời không sợ đất, lần này rốt cục bị dọa, sắc mặt trắng bệch. Người chết Tiễn Vô Song gặp nhiều, nhưng mà người bị nàng tự tay giết chết vậy mà có thể phục sinh, đây là lần thứ nhất nàng nhìn thấy. Tiễn Vô Song 10 phần khẳng định một tiễn cuối cùng kia của nàng tuyệt đối giết chết Lý Thất Giả. Tiễn Vô Song rất có tự tin, nếu như người bị nàng giết chết, mặc kệ hạng người gì, đại hiền cũng tốt, thiên tài cũng được, dù là đệ nhất thiên tài như Diệp Khuynh Thành cũng như nhau không có khả năng phục sinh. Dưới một tiễn này, nếu như chết rồi, tuyệt đối là chết rồi, coi như Đại La Kim Tiên cũng cứu không được. nhưng mà Lý Thất Dạ vẫn sống, hơn nữa hắn còn sống thật tốt, mảy may tổn thương cũng không có, giống như căn bản sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, thế gian chưa từng có công pháp có thể để người ta khởi tử hoàn sinh, đương nhiên, đây là chỉ chết chân chính. Sắc mặt Tiễn Vô Song trắng bệch tựa như nhìn thấy chuyện khó tin nhất thế gian nhìn lấy Lý Thất Dạ. Tiễn Vô Song đương nhiên không biết Lý Thất Dạ tu luyện tử thư, mà tử ký bên trong tử thư chính là một trong tứ đại yếu quyết của tử thư. Vừa rồi đóa hoa trắng 18 múi kia liền là tử ký, thời điểm Lý Thất Dạ chết một lần, liền sẽ thắp sáng một mảnh cánh hoa bên trong 18 cánh hoa. Đối với tử ký mà nói, tử vong là có chỗ tốt, ở bên trong tử ký có một câu chân ngôn. Tam tử tích nhất duyên, lục tử hóa nhất vật, cửu tử hóa nhất sinh, thập bát đỉnh thương thiên. Đối với tử ký mà nói, bị chết càng nhiều, chỗ tốt càng nhiều, chết 3 lần có thể tích một duyên, chết 6 lần có thể hóa một vật, chết 9 lần có thể đổi cả đời, chết 18 lần liền đỉnh thương thiên. Đương nhiên, không phải nói chết thì chết, nói thí dụ như, giống như Lý Thất Dạ dạng cảnh giới này, muốn giết chết hắn nơi nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, mỗi chết một lần, độ khó để chết liền tăng lên một giai. Ý vị này, góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ muốn chết vậy lại càng khó. Cách chương.